là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành thuế Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, các sở ngành địa phương, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ và 140 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, trong bối cảnh chịu nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhanh chóng hỗ trợ tối đa và kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã có gần 250 doanh nghiệp và 75 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên gần 3.300 doanh nghiệp và 715 hợp tác xã. Cũng trong 9 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 5,4%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 12.300 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa gần 244 triệu đô la, đạt gần 70% kế hoạch năm. Có được kết quả này cùng với sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh và các sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp rất lớn. Qua đánh giá hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% tổng cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động có việc làm ổn định. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động tham mưu kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp. Nổi bật nhất là tổ chức chương trình cà phê doanh nhân theo từng chuyên đề để trao đổi lắng nghe, tổng hợp những phản ánh của nhà đầu tư, doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành để tìm hướng giải quyết. Qua các chương trình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thông thoáng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào kết quả chung của tỉnh, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc, kiến nghị những giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về kết quả thực hiện quyết định số 387 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Quyết định số 677 về xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Yên Bái, một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện Hội khuyến học tỉnh và Hội khuyến học một số huyện thị trong tỉnh. Thực hiện quyết định 387 và quyết định 677, Hội khuyến học các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, mô hình cộng đồng học tập, công dân học tập hướng tới xây dựng thành phố học tập, xã hội học tập toàn cầu. Đồng thời gắn việc thực hiện quyết định 387 và quyết định 677 với công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền trên website, trên các ứng dụng Zalo, Fanpage, Facebook, ứng dụng công dân số Yên Bái S, trên báo, đài và triển khai phần mềm xây dựng công dân học tập. Đến nay toàn tỉnh đã có 33.649 công dân được hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo tài khoản đánh giá công dân học tập trên mạng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết, tuy là một tỉnh miền núi nhưng Yên Bái luôn chú trọng quan tâm công tác khuyến học khuyến tài, quan tâm đầu tư cho giáo dục, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả các chính sách đầu tư. Về thực hiện quyết định 387 và quyết định 677, tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện kịp thời sâu rộng gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào xóa đói giảm nghèo, cộng đồng học tập mang lại hiệu quả thiết thực thông qua các kỳ thi cũng như nâng cao trình độ nhận thức cho nhân dân trong sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị chức năng quan tâm triển khai kịp thời đúng đối tượng, đúng chính sách. Theo đó, tỉnh duy trì thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã đã giải ngân cho vay các nguồn tín dụng chính sách đối với gần 13.000 lượt hộ gia đình với tổng doanh số cho vay gần 700 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho gần 400.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng. hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trên 20.000 người nghèo, người cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 13 tỷ đồng. Trên 31.000 hộ nghèo và hộ chính sách cũng đã được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, học sinh là người khuyết tật với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp đầy đủ hàng tháng tại cộng đồng. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 1.300 người, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 554 người.
Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo gần 1.000 cán bộ y tế có trình độ từ cao đẳng trở lên với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có gần 3.000 cán bộ viên chức ngành y tế, trong đó có 1 tiến sĩ, 34 thạc sĩ, 24 bác sĩ chuyên khoa 2 và 256 bác sĩ chuyên khoa 1. Ngoài chính sách thu hút, ngành y tế đã phát triển nguồn nhân lực dựa trên nhiều hình thức như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế. Đến nay, tỷ lệ bác sĩ của tỉnh đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn mức bình quân của cả nước, hiện là 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Nhiều kỹ thuật vượt tuyến đã được triển khai, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó ngay tại tỉnh.
Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang duy trì trên 200 loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại 173 cơ sở hội, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Hưởng ứng hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương hội phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận được trên 50 video dự thi, lựa chọn 2 tác phẩm xuất sắc nhất gửi về Trung ương. Kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ các huyện thị thành phố huy động trên 500 hội viên tham gia biểu diễn dân vũ. Hội phụ nữ các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn tổ chức hội thi dân vũ, khiêu vũ thể thao và trình diễn trang phục dân tộc. Toàn tỉnh cũng thành lập mới trên 70 mô hình câu lạc bộ thiết thực ý nghĩa nhằm lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và lưu giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp như câu lạc bộ hát dân ca dân vũ, sắc dao yêu thương.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chiều ngày 11 tháng 10 năm 2023, Công ty Cổ phần Tân Dược Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Nhằm chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của nhiều hộ gia đình và các em học sinh vùng cao, Tổng Công ty Tân Dược Việt Nam đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức chương trình thiện nguyện Mái Ấm Yêu Thương Mù Căng Chải năm 2023. Được biết, trải qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của đất nước, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cùng với các doanh nghiệp thành viên luôn khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung ứng thuốc phục vụ sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty Cổ phần đã trao số tiền 200 triệu đồng để Ủy ban dân xã Chế Cu Nha phối hợp xây dựng lại nhà ở cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, tặng các cơ sở thuốc cho trạm y tế xã trị giá 100 triệu đồng và trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Thông qua chương trình này, Tổng Công ty Tân Dược Việt Nam mong muốn chia sẻ và hỗ trợ một phần để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, đồng thời giúp trạm y tế xã có một số thuốc để chăm sóc sức khỏe cho người dân và trao một số quà động viên các em học sinh nỗ lực trong học tập. Cùng với đó, mong muốn bà con tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới, từng bước giảm nghèo bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168/2023 Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030. Nghị quyết nêu rõ, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng tiêu cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Kế thừa những thành tựu đã đạt được và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030, trong đó rà soát tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, quy định cụ thể rõ ràng khoa học chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cấp quản lý, đảm bảo minh bạch và trách nhiệm cao, có cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát hiệu quả. Kể từ khi Ủy ban châu Âu EC áp thẻ vàng đối với thủy sản ngày 23 tháng 10 năm 2017, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã vào cuộc, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
những nỗ lực quyết tâm của Việt Nam đã đem lại kết quả rất tích cực, được các đoàn kiểm tra của EC ghi nhận. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực trong việc thực thi các khuyến nghị, yêu cầu của EC đối với việc chống khai thác IUU. Đến nay, các quy định pháp luật đã được hoàn thiện phù hợp với pháp luật Việt Nam. Tại các tỉnh, thành phố, ven biển đã có những mô hình địa phương ngư dân làm tốt và cần nhân rộng điển hình để các địa phương làm theo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ, đối với những vấn đề mà đoàn kiểm tra của EC lần thứ 3 đã chỉ ra, chúng ta đã thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt, triển khai. Phía EC cũng đã ghi nhận quyết tâm, nỗ lực và những chuyển biến tích cực Việt Nam trong chống khai thác IUU. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ gỡ được thẻ vàng trong thời gian sắp tới. Cách đây 3 năm, khi bắt đầu có hiệu lực, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA được ví như đường cao tốc để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường lớn này. Thực tế đến nay, thặng dư thương mại của Việt Nam sang các nước Liên minh châu Âu EU tăng hơn 35%. Tuy nhiên, trong tỷ trọng hàng hóa có kim ngạch lớn xuất sang EU, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm đa số. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn xuất hàng dạng thô làm theo đơn đặt hàng của nước ngoài hoặc xuất nguyên liệu, hàng bán thành phẩm. Điều đó có nghĩa giá trị lợi nhuận lớn thu về nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài, còn doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thu về giá trị lợi nhuận thấp. Để tận dụng cơ hội của EVFTA, chính doanh nghiệp phải đáp ứng các nguyên tắc điều kiện của hiệp định, khắc phục những vấn đề nội tại, chú trọng đầu tư công nghệ, quản trị tiên tiến, xây dựng thương hiệu. Thực tế, EVFTA hay các FTA là cuộc chơi công bằng, muốn được thụ hưởng ưu đãi từ hiệp định, doanh nghiệp phải chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện đã cam kết. Thời gian qua đã có sự gia tăng đáng kể cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng của các vụ bạo lực học đường. Điều đáng lo ngại, bạo lực học đường xảy ra không chỉ giữa học sinh với học sinh, mà nghiêm trọng hơn còn xảy ra giữa thầy cô giáo với học sinh. Làm sao để không còn bạo lực học đường là câu hỏi và là nỗi trăn trở của toàn xã hội. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục trăn trở, môi trường học đường hiện nay đang có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta cảm thấy không được trong lành và không thực sự tốt cho sự phát triển của trẻ. So với cách đây 30-40 năm, môi trường giáo dục hiện nay đã thay đổi quá nhiều và thay đổi theo chiều hướng xấu. Một trong những nguyên nhân có thể nhìn thấy được là lãnh đạo ngành đã không xây dựng được một môi trường thực sự ổn định cho giáo viên làm việc. Khi môi trường làm việc không được cải thiện thì sẽ nảy sinh bức xúc, sự không thoải mái và giáo viên có thể rơi vào trạng thái thiếu kiên nhẫn, không kiểm soát được hành vi, lời nói của chính mình. Khi đó sẽ ảnh hưởng đến công tác giáo dục của giáo viên. Do đó, để giáo dục được một con người thì cần phải hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi, cần có các kỹ năng ứng phó, ứng xử cho từng tình huống. Cùng đề cập đến vấn đề giáo dục, báo Thông tấn xã Việt Nam cho biết thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực đối với học sinh, khiến dư luận bất bình. Một lần nữa, vấn đề đạo đức nhà giáo lại được đặt ra. Không phải tự nhiên mà trước đây các trường học đều có dòng chữ tiên học lễ hậu văn, bởi môi trường giáo dục là dạy chữ và dạy người. Sản phẩm của ngành giáo dục là con người, sự phản biện của xã hội phần lớn từ nền giáo dục mà ra. Do đó, vì lợi ích trăm năm trồng người, việc đề cao chuẩn mực đạo đức đối với làm người trong môi trường sư phạm cần phải được thực hiện nghiêm ngặt và triệt để hơn. Bên cạnh đó, với yêu cầu không ngừng đổi mới hiện nay, ngành giáo dục cũng cần có bộ phận tư vấn về tâm lý, hỗ trợ đội ngũ nhà giáo về kỹ năng kiềm chế cảm xúc, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm, kỹ năng ứng xử với học sinh, để làm sao giúp mỗi giáo viên có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, không để xảy ra những vi phạm đáng tiếc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 12 tháng 10, Ai Cập đã bác bỏ mọi động thái nhằm thiết lập hành lang an toàn cho người dân tại dải Gaza. Trước đó, ngày 11 tháng 10, Ai Cập đã thảo luận với Mỹ và Israel về kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza, khu vực với dân số 2,3 triệu người đang bị phong tỏa hoàn toàn sau khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel. Tuy nhiên, Ai Cập bác bỏ mọi động thái nhằm thiết lập một hành lang an toàn. Thực tế, Cairo từ lâu đã hạn chế dòng người từ khu vực đầy bất ổn vào lãnh thổ quốc gia, ngay cả trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất. Trước tình hình căng thẳng giữa Hamas và Israel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố những nguồn viện trợ quan trọng bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và nước uống phải được phép vào dải Gaza, đồng thời đánh giá cao sự tham gia mang tính xây dựng của Ai Cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo qua cửa khẩu Rafah. Ngày 11 tháng 10, nhà máy điện duy nhất ở dải Gaza đã phải ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này, gây ra mối lo ngại về khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. Trước đó, các nhà chức trách dải Gaza đã cảnh báo nhà máy đang cạn kiệt nhiên liệu, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các bệnh viện ở khu vực này có thể hết nhiên liệu cho máy phát điện dự phòng trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo để cung cấp vật tư y tế và các vật tư cần thiết. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hôm 7 tháng 10. Ngoài ra, hơn 5.300 người khác bị thương. Những con số này có thể sẽ tăng lên khi Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào vùng lãnh thổ đông dân cư ở Gaza. Về phía Israel, 1.200 người đã thiệt mạng và gần 3.200 người bị thương kể từ khi nhóm chiến binh Hamas tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Ngày 10 tháng 10, giới chức Argentina đã sơ tán khẩn cấp nhiều người dân sau khi đám cháy lớn lan rộng trên các ngọn đồi quanh thị trấn Villa Carlota ở tỉnh Córdoba, miền trung nước này. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt lửa lan đến nhiều ngôi nhà trong khu đông dân cư ở thị trấn Villa Carlota. Hiện vẫn chưa có báo cáo thương vong. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một đối tượng để điều tra nghi vấn phóng hỏa tại một khu vực gần thị trấn Villa Carlota. Đối tượng này đã khai đốt lửa trại để pha cà phê nhưng không kiểm soát được ngọn lửa do gió mạnh. Ngày 11 tháng 10, bão Lidia mạnh lên thành bão cấp 4, đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương phía tây Mexico, gây mưa lớn diện rộng và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Trung tâm báo quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Lidia tiếp tục tăng cường đổ bộ trong khi di chuyển với tốc độ gió khoảng 220 km/h. Giới chức bang Nayarit phía tây Mexico thông báo đã ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do cây đổ khi đang lái xe trong lúc bão đổ bộ. Hãng tin AFP đưa tin, trước khi bão Lidia đổ bộ, chính phủ Mexico đã yêu cầu khách du lịch sơ tán khỏi các bãi biển, một số trường học đóng cửa, người dân không nên ra ngoài trừ khi cần thiết. Cơ quan khí tượng Mexico dự báo bão Lidia sẽ mạnh lên trong khi di chuyển, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt.
Thưa quý vị thính giả, Nghị quyết số 51 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu là đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phấn đấu xếp thứ 30 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước về chuyển đổi số. Chung tay cùng toàn tỉnh để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, ngành thuế Yên Bái đã nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.
Xác định một trong nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế đến năm 2025 là xây dựng nâng cao hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công cho người nộp thuế, góp phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Cục thuế tỉnh Yên Bái đã tích cực xây dựng, phát triển và triển khai hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại. Nhờ đó, đến nay cơ quan thuế đã kết nối và trao đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan như ngân hàng thương mại, kho bạc, cơ quan đăng ký đất đai, bảo hiểm xã hội, hải quan được thực hiện thường xuyên nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các chính sách thuế. Đặc biệt, Cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp bộ thủ tục hành chính thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia, như triển khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy điện tử, triển khai dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai và đưa 336 bộ thủ tục hành chính để nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính công của tỉnh và các huyện, thị, thành phố. Trong đó 70% đạt dịch vụ công cấp độ 3, 4, các dịch vụ công về thuế đạt trên 98% doanh nghiệp tham gia. Cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ công về thuế đều được thực hiện trên nền tảng số và môi trường Internet. Để có được những kết quả đó, bên cạnh việc quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thì việc quan tâm tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành thuế cũng hết sức quan trọng. Một buổi tập huấn và triển khai ứng dụng kho cơ sở dữ liệu ngành thuế dành cho lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo công chức các phòng, văn phòng cục thuế và các chi cục thuế được tổ chức vào giữa tháng 8 vừa qua nhằm cung cấp những thay đổi của ứng dụng kho cơ sở dữ liệu ngành thuế trong khai thác các báo cáo, sổ phát sinh tờ khai, báo cáo dự toán, báo cáo kế toán đáp ứng thông tư 80 của Bộ Tài chính. Đây là những nội dung hết sức quan trọng cần được cập nhật nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác đánh giá, phân tích tình hình kê khai thuế, công tác xây dựng dự toán hoàn thuế, thu ngân sách nhà nước, khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý thuế về thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ông Vũ Hùng Phương, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Hệ thống kho cơ sở dữ liệu của ngành thuế được thiết lập lên với mục đích là hỗ trợ ngành thuế tra cứu và khai thác các thông tin phục vụ cho 4 chức năng. Đó là chức năng tuyên truyền hỗ trợ người thuế, chức năng quản lý kê khai kế toán thuế, chức năng quản lý thu nợ và công tác thanh tra kiểm tra. Đồng thời hỗ trợ cho ngành thuế nắm bắt được các thông tin, từ đó là tham mưu, chỉ đạo cũng như là thực hiện nhiệm vụ dự toán cũng như là cái tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt cái nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Và cái đây là cái phần mềm cũng được xây dựng trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu rất là tiên tiến, là phần mềm cơ sở dữ liệu Data Warehouse được Tổng cục Thuế triển khai từ năm 2018, triển khai cho cả nước. Và trước mắt thì tập trung triển khai cho các văn phòng cục thuế các tỉnh, và cũng khống chế tối đa là mỗi một tỉnh chỉ được khoảng 5 đến 10 user là tra cứu số liệu phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo. Và cho đến nay thì qua rất nhiều lần các cái sắc thuế thay đổi do điều chỉnh của nhà nước về các luật thuế, đặc biệt là bắt đầu từ 1/1/2022 là cái thông tư 80 đi vào hiện thực, và một số sắc thuế khác thay đổi, cho nên là cũng ảnh hưởng một phần lớn đến cái hệ thống ứng dụng này. Và đặc biệt là đến từ đầu năm 2023 thì một số các chỉ tiêu đã được nâng cấp lên, đáp ứng được rất nhiều các mục tiêu trong cái tình hình mới. Chính vì thấy cái tác dụng như vậy cho nên là Cục Thuế đã tổ chức triển khai, tổ chức triển khai tập huấn tới toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành, đặc biệt là hôm nay là cái lớp thứ hai dành cho các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc văn phòng Cục Thuế cũng như lãnh đạo tại các chi cục thuế, là nắm bắt được toàn bộ cái hệ thống báo cáo mẫu biểu, cung cấp thông tin cho các đồng chí lãnh đạo để từ đó là có những cái tham mưu chỉ đạo điều hành tại đơn vị mình để tổ chức tốt cái nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, và cũng từ đó nắm bắt được thì mới chỉ đạo các anh em cán bộ là tra cứu cung cấp thông tin kịp thời hơn.
Từ ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả kho cơ sở dữ liệu ngành thuế, tại buổi tập huấn các học viên đã được tìm hiểu về quy chế quản lý khai thác và sử dụng cung ứng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn việc kê khai, khai thác hệ thống báo cáo trên ứng dụng kho cơ sở dữ liệu ngành thuế để hỗ trợ công tác nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và ra quyết định một cách nhanh chóng dựa trên các số liệu báo cáo theo nhiều chiều, nhiều tiêu chí khác nhau. Để triển khai hiệu quả ứng dụng này, Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện thị xây dựng kế hoạch phân công người có trách nhiệm tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế, phê duyệt kế hoạch triển khai của Cục Thuế, tổ chức đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia triển khai theo đúng kế hoạch. Bà Phan Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái nói:
Cái hệ thống khai thác dữ liệu kho cơ sở dữ liệu của ngành thuế thì về cơ bản là cung cấp được rất là nhiều báo cáo, và để đáp ứng những cái báo cáo này đáp ứng cái nhu cầu khai thác dữ liệu theo các chức năng quản lý thuế, thì gồm các báo cáo được ban hành theo mẫu cố định, báo cáo tĩnh và các báo cáo tùy theo cái nhu cầu khai thác của người sử dụng. Thế các cái dự kho dữ liệu thì là hỗ trợ đã tối đa giúp giảm tải cho các hệ thống khác như là hệ thống TMS, thanh tra kiểm tra, báo cáo tài chính, thì trong tất cả cái việc xử lý nghiệp vụ và tra cứu báo cáo của ngành thuế. Thế về cái tác dụng tốt nữa là cái đảm bảo được cái kho dữ liệu là một cái hệ thống chạy tập trung toàn ngành thuế, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về báo cáo hiện tại cũng như phát sinh mới trong tương lai. Thế còn là về cái triển khai cái hệ thống này đối với Chi cục thuế thành phố Yên Bái, thì sau khi được tập huấn về thì ban lãnh đạo chúng tôi sẽ triển khai, thứ nhất là sẽ phải phân quyền và xây dựng cái quy chế để cho cán bộ thực hiện, kể cả khai thác cũng như là vận hành sử dụng, để thứ nhất là phải bảo mật được cái ứng dụng của ngành, thứ hai đảm bảo cái bí mật của các doanh nghiệp, của người nộp thuế về một cách là tối đa nhất, để cho cái dữ liệu của ngành thuế chúng tôi đảm bảo bí mật tuyệt đối, và để người nộp thuế cũng yên tâm về dữ liệu của mình không bị lộ lọt ra ngoài.
Việc triển khai khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để Cục Thuế Yên Bái phối hợp với Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh xây dựng và đưa vào hoạt động ứng dụng báo cáo tiến độ thu ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trong tháng 9. Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất và các hoạt động hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, đây cũng là một trong những biện pháp giúp ngành thuế từng bước hiện thực cải cách hành chính theo hướng đồng bộ, hiệu quả, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết số 51/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, phát động lắp đặt toàn bộ hệ thống camera an ninh ở tất cả 8 tổ dân phố thời gian qua
đã góp phần quan trọng để phường Yên Thịnh nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có gần 500 hộ dân sinh sống trên địa bàn, có chợ Yên Thịnh, có trường học và nhiều ngã ba, ngã tư giao nhau tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, trước đây ở một số khu vực trong tổ, nhiều đối tượng nghiện thường xuyên tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã vận động tổ dân phố 2 huy động công tác xã hội hóa tiến hành lắp đặt các mắt camera an ninh ở một số điểm trọng yếu trong tổ. Đến nay, tổ dân phố 2 đã lắp đặt được 18 mắt camera. Từ khi hệ thống camera được triển khai, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo hơn, người dân ai cũng phấn khởi. Anh Trương Văn Luật, tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Từ ngày có những cái cam này thì việc trật tự an ninh tại địa bàn chúng tôi thấy rất ổn định, không xảy ra mất trộm cắp nhiều như trước nữa. Và thứ hai, cái cam này là nói chung là công an phường với chúng tôi phối kết hợp, nếu có những vụ việc an ninh trật tự xảy ra thì họ sẽ xem cam là để phát hiện được những đối tượng rất là nhanh chóng để truy cập và bắt những kẻ gian. Đấy, và những anh em chúng tôi cũng như cam gia đình là đôi khi chúng tôi ở đâu cũng được, chúng tôi cũng coi được, xem được nhà mình có ai ra vào hay có ai giao tiếp những việc gì đều nắm bắt được thông tin trên điện thoại.
Ông Đặng Ngọc Sang, tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Từ ngày mà tổ dân phố đã triển khai lắp cái cam này thì phải nói công nhận là cái lợi ích mang lại là thứ nhất là an ninh trật tự trên địa bàn rất là ổn định, nó không như ngày trước. Ngày trước thì không có cam thì các những vụ việc xảy ra chúng tôi mới đi tìm dấu vết hoặc là đi hỏi các người nhà dân rất là khó. Nhưng từ ngày có cái cam, các cái vụ việc đánh nhau hoặc gây rối trật tự thì có cam, trích cam ra xong là nhìn rất là rõ, đây bằng chứng cụ thể. Hoặc các những vụ mà họ ném chất bẩn vào nhà dân hoặc là các cái cửa hàng thì cũng nhờ cái cam này trích ra thì đây là bằng chứng rõ nét là người ta rất là xử lý rất nhanh gọn. Và thì thật sự cái lợi ích của cái cam này mang lại cho tổ dân phố này rất là cao.
Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh rộng khắp, ý thức người dân cũng đã được nâng lên rất nhiều. Nhiều tổ đã trích xuất được các vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng hay vi phạm về an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cách, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố tổ 1 phường Yên Thịnh trao đổi.
Trước đây chưa lắp cam thì khu vực này rất là mất trật tự an ninh. Thế dụ ma túy ma nghiếc thì nói chung là rất là phức tạp. Nhưng sau khi đã lắp được mắt cam lên rồi thì hầu như là các tệ nạn ma túy hầu như là giảm rõ nét luôn. Mà đến nay mấy tháng này trên địa bàn tổ dân phố số 2 thì chưa xảy ra một cái vụ việc nghiêm trọng gì. Cũng nhờ là có cái sự cam này và cái vấn đề tuyên truyền người dân, người ta cũng đều là nâng cao cái ý thức chấp hành. Nếu mà so với trước đây thì ý thức người dân bây giờ nâng lên rất là cao.
Mô hình camera an ninh được phường Yên Thịnh phát động từ năm 2021, bắt đầu làm thí điểm ở tổ 8. Sau khi đánh giá thấy những hữu ích mà mô hình mang lại, tất cả 8 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tuyên truyền vận động lắp đặt camera an ninh bằng nguồn xã hội hóa. Đến thời điểm hiện tại, toàn phường đã lắp được 154 mắt cam với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu trên địa bàn phường, cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, phường Yên Thịnh còn xây dựng hệ thống loa truyền thanh do ban quản lý chợ theo dõi giám sát. Qua hệ thống camera, ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở người dân và phối hợp tốt với lực lượng công an xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Bùi Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với người dân trên địa bàn thì sau khi mà lắp camera an ninh ấy, thì mọi người rất là ủng hộ, đặc biệt là những hiện tượng như là trộm cắp vặt này hay là trộm cắp về tài sản trên địa bàn là ngày càng thuyên giảm. Không còn xảy ra những vụ việc đấy nữa. Và đối với camera an ninh trên địa bàn ấy, thì đã giúp đỡ và hỗ trợ cho lực lượng công an, ban bảo vệ dân phố rất là nhiều. Khi mà tiến tới và xem lại các vụ việc ở trên địa bàn ấy, thì tiến hành rất là nhanh chóng và đặc biệt là bắt giữ các đối tượng, cũng là tìm ra các đối tượng rất là nhanh. Chính vì vậy mà trong thời gian tới ấy, thì chúng tôi sẽ xây dựng và quyết tâm xây dựng nhiều hơn nữa về mô hình hạnh phúc này, đặc biệt là duy trì camera an ninh trên địa bàn để đảm bảo bình yên cho người dân.
Sau khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự được đưa vào hoạt động, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại phường hiện giảm nhiều so với trước. Hệ thống camera đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng, phát huy được sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.